của cái bản ngã dưới này. Vì vậy cái này gọi là hai, có hai phân hai, phàm thánh phân hai đều gây mâu thuẫn. Bây giờ mình không làm cái lối này nữa, đại chúng mình làm lối này sẽ thấy mình đi từ thất bại này tới thất bại khác, cứ lầm ta một bãi chiến trường mà không bao giờ thắng được ai hết trơn. Bây giờ mình đi một lối khác, thử là dẹp cái phóng ảnh này đi, chấp nhận con người mình như thế nào thì mình như thế đó. Dẹp cái anh này trước, tại vì anh này là một cái phóng ra từ cái anh dưới này. Rồi bây giờ mình đứng ngang đây, bình tĩnh mà đứng trên cái chỗ thật của mình. Bây giờ tham phải không? Thì nhìn thẳng cái tâm tham đó, chứ đừng có buộc tội và trốn tránh. Hoặc là khi sân thì nhìn thẳng cái tâm sân này. Mà khi mà chúng ta nhìn thẳng cái sân này thì nó có còn tiếp diễn được nữa không? Mình nhìn thẳng một cái thì tự nhiên cái tự nhiên nó xẹp đi đâu á. Còn nếu mà mình tiếp tục bỏ sân, dẹp sân, không có được sân, mày tu 10 năm rồi nghe chưa, thì nó lại theo cái câu đó mà nó còn bực bội hơn nữa. Là tại mình cứ tiếp tục đi trên cái ý thức. Nhưng mà ngay đây chấp nhận đang sân phải không? Chấp nhận ngay chỗ đó, nhìn thẳng cái nó biến mất tiêu. Và đã nói là vọng không thật, cho nên ngay đó một cái thì đại chúng sẽ thấy ngay cái kinh nghiệm, là mình lập tức cái nghe cái thấy nó hiện rõ liền, là cái thực tại hiện tiền của mình nó rõ ra liền, thành ra ngay đó là Phật đó. Đây là cái lối đại chúng cứ thử vẽ, cứ thử làm cái kiểu mà càng tu cho tốt đi rồi thấy thất bại đi rồi trở lại cái lối này. Cho nên mới nói là vọng vốn không gốc, chỉ cần dẹp cái phàm với cái thánh này đi á, dẹp đi thì tự nhiên nó không vọng. Tại vì ông có bao nhiêu thứ tâm, ông chỉ có một chân tâm thôi. Phải xác định được chỉ có một chân tâm, thành ra tự nhiên là đâu có chuyện vọng. Nó là vọng, đã kêu là vọng là nó tự mất đó. Đại chúng thấy không, nếu mà mình ứng dụng tu như lối này mình mới khỏi đánh nhau, còn không mình đánh nhau cả đời mà cuối cùng không đi tới đâu hết trơn. Nhưng mà bây giờ thì nói rất hay, cái người nghe cũng rất là hiểu rõ, nhưng mà không biết mình làm ăn sao đây. Thì cái này là cái lý do mà mình phải ở trong thiền viện, là cái chỗ khi chúng ta mới nói ngon lành với nhau như thế này, nó gọi là pháp đốn thưa đại chúng. Nhưng mà cái tu thì nó tiệm, vì vậy cho nên nói lui nói tới rồi mình cũng phải tu. Đại chúng mới thấy cái lý thú của cái đạo lý nhà Phật, là trong các cái kiết sử chúng ta có đoạn kiến hoặc và đoạn tư hoặc. Đại chúng nhớ không? Những cái quả vị đầu á, nó là đoạn kiến hoặc, hoặc là lầm, kiến là thấy. Dứt bỏ những cái lầm về cái thấy. Thì nãy giờ khi mà người nói với người nghe mà có bộ ngon lành như thế này là chúng ta đang đoạn kiến hoặc. Nhưng mà còn cái tư hoặc. Tư hoặc lên tới tam quả mới hết, thành ra mình có thể yên lòng ha. Mình tu từ từ đây cho tới tam quả mình mới đoạn. Tư hoặc là những cái gọi là câu sinh, mà sinh ra là nó đã có rồi, đó là tham sân si mạn nghi vân vân. Những cái sử này nó là nó tư hoặc, nó mọc rễ sâu thì không có thể đoạn được liền. Vào dòng thánh là đoạn kiến hoặc, mà lên tới đệ tam quả nó mới đoạn tư hoặc. Vì vậy cũng đừng có thắc mắc gì, nãy giờ nghe như vậy là chúng ta trước hết là cái thấy của mình không lầm. Là bây giờ mình không có theo cái hai bên nữa, không có đoạn vọng, trừ vọng vân vân. Đó là đoạn kiến hoặc ha. Rồi từ từ đừng đợi đụng cảnh duyên mới tu, lúc đó không kịp. Mà bây giờ đang thong thả, chưa bị bắt làm trưởng ban, chưa bị bắt làm trí sự, chưa bị bắt làm giáo thọ, vân vân ha. đang còn là chúng vô sự, thì mình tận dụng ngày tháng của mình để tu. Để tu có nghĩa là thường xác định được ông có bao nhiêu thứ tâm đó. Cứ hằng sống với cái thật như vậy, và hằng đừng có quên mà nhận cái vọng lầm mình, đừng có đi nhận cái bóng, đừng có để cho cái thằng bóng mà trong câu chuyện hồi nãy nó giết mất ông chủ. Tại vì cô không kể cái đoạn cuối câu chuyện, tại vì cô không thích cái đoạn cuối là cái bóng nó giết ông chủ, nó giết cái con người thật đó. Thì cô không nhớ, cô nhớ cái câu chuyện như thế nào, nhưng mà đại khái luôn luôn chúng ta cái chân thật là cái thường hằng. Và nếu sống được với cái chỗ thường hằng đó, trong những lúc chưa tiếp duyên xúc cảm, nó tạo thành một cái quán tính của mình, thì khi mà người ta đụng tới cái bản ngã, khi mình bị rầy rà, mình bị thương tổn, và mình bị những cái áp lực làm cho mình lo sợ, lúc đó mình mới có được cái thói quen thấy cái kia là cảnh vọng, tâm lo sợ này là tâm vọng, và lúc đó mới sống tỉnh với cái chân thật. Nếu vì dẹp nó trọn không được có một mảy y chấp, gọi là ta bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật. Cái vọng này nó là vọng, cho nên không dẹp. Mà bây giờ vì mình đang tu cho nên mình có dẹp. Vì vậy Ngài mới nói là nếu mà vì dẹp á, thì phải trọn không có được một mảy y chấp. Khi mà mình dẹp cái mình thấy mình có dẹp. Đại chúng nhớ trong viên giác vừa rồi mình học á, tuần rồi á, là cái tâm vọng là tâm huyễn. Bây giờ mình phải lìa huyễn. Cái tâm mà muốn lìa huyễn đó đó, cái tâm lìa huyễn cũng lìa, phải lìa hết. Thì chỗ này gọi là nếu vì dẹp trọn không được một mảy y chấp. Không có được chấp là tôi đang dẹp, tôi đang trừ, tại vì nó là vọng mà. Mình có, tức là buông hết, nó chỉ còn một chữ buông thôi. Thì lúc đó gọi là ta bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật. Đây là một câu trích từ trong Phẩm Dược Vương của Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Cái tên của Bồ Tát đó là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Chặt hai cánh tay cúng dường Đức Phật với cái nguyện ta bỏ hai cánh tay ắt sẽ được Phật, rồi sẽ thành tựu. Cái tay công dụng của nó là gì thưa đại chúng? Cầm, nắm. Nó là cái chữ chấp. Chấp có nghĩa là nắm chứ không có gì hết. Mà hễ mà còn cái tay là còn nắm hả? Đại chúng công nhận không? Là trời sinh ra nó để nắm mà. Cho nên mà muốn mà không nắm thì chặt tay đi là hết nắm. Tính chất của ý thức là so đo tính toán. Cái công năng của ý thức, nếu đại chúng học duy thức sẽ thấy, công năng của nó là so đo tính toán. Giống như là công năng của năm cái ngón này là để mà nắm vân vân. Thành ra không bắt nó, không so đo tính toán được. Chỉ có bỏ nó đi, tức là chặt hai cái tay, là đừng xài ý thức. Còn hễ mà xài nó thì nó tính, nó toán, nó suy nghĩ. Cho nên dẹp hết, dẹp mà không một mảy y chấp. Dẹp sạch như vậy gọi là buông sạch. Và chúng ta mới nhớ cái ông mà ngoại đạo mà tới nhổ hai cái cây hoa vong á, tới cúng Phật á, cái Phật biểu buông, ổng buông cái cây thứ nhất, buông cây thứ hai.